Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa thì tôi có một số điều muốn chia sẻ để Hội Thánh của chúng ta cũng suy ngẫm và chúng ta cũng cầu nguyện. Khi chúng ta sống ở trong một khu vực thì chúng ta đặt ra một câu hỏi rằng vậy thì Chúa muốn mình làm điều gì cho cái nơi mình đang sống? Có lẽ mình nghĩ về những công việc lành, mình làm từ thiện, làm công tác xã hội v.v. Nhưng chúng ta để ý rằng Kinh Thánh gọi chúng ta là sự sáng của thế gian. Thì trước hết là Ngài đã đặt chúng ta là sự sáng cho cái khu vực mà chúng ta đang sinh sống. Thì điều quan trọng của con cái Chúa là chúng ta hãy suy nghĩ rằng những người hàng xóm của mình, những người dân ở trong khu vực của mình ấy, họ sống như thế nào, họ đang ở trong tình trạng nào, và chúng ta có quan tâm đến đời sống của họ hay không. Và điều mà Chúa muốn Jonah quan tâm không chỉ là người Do Thái, nhưng mà Ngài muốn ông quan tâm đến tất cả các dân tộc khác, kể cả những kẻ thù, là những người mà chống đối. Cho nên Hội Thánh chúng ta cũng cầu nguyện để công tác truyền giáo sẽ đi đến từng mỗi gia đình tín hữu, tại những nơi mà những gia đình tín hữu đang sống. Và những ánh sáng của Chúa đặt tại nơi đó sẽ chiếu sáng, và có nhiều ánh sáng ở nơi đó sẽ hiện lên. Và đó là cái khao khát về công tác truyền giáo. Và mong rằng chúng ta nhìn thấy một cái bức tranh lớn đó. Mỗi một khu phố, mỗi một quận, mỗi một phường có một hội thánh. Và đó là điều mà tôi khao khát kêu gọi ông bà anh chị em, chúng ta hãy cầu nguyện cho vấn đề này. Cầu nguyện cho những gia đình con cái của Chúa sẽ là ánh sáng để chiếu sáng trong những khu vực mà họ đang sinh sống, để nhiều người tại khu vực đó biết đến Chúa, được nghe phúc âm của Chúa và được cứu. Và đó là điều mà chúng ta mong muốn và cầu nguyện. Có lẽ từ bây giờ cho đến khi nào mà Chúa bày tỏ để chúng ta có một nơi mà tất cả những con cái Chúa tin nhận Ngài và thờ phượng Ngài. Và chúng ta nhìn thấy đó là sự phước hạnh lớn, và hội thánh của Chúa sẽ được mở mang trong những thời gian sắp tới đây. Cảm tạ Chúa ban cho chúng ta mọi sự ở trong ân điển của Đức Chúa Trời. Và tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em rằng tâm trạng của chúng ta hôm nay thế nào? Tâm trạng của chúng ta thế nào? Cũng rất khác nhau phải không? Thời tiết thì luôn thay đổi bất thường, nhưng tôi mong rằng đời sống tâm linh của chúng ta, lòng yêu mến Chúa của chúng ta không thay đổi. Chúa cho hội thánh học sách Jonah, và tuần trước chúng ta đã học về Jonah chương 1, về ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã học về nhà tiên tri Jonah đã thực hiện sứ mệnh của Chúa, kêu gọi, nhưng mà ông đã chống đối, ông đã không vâng lời. Vì vậy mà ông không đến thành Ninive để giao giảng sứ điệp cho thành đó ăn năn, mà ông đã đi ngược lại với hành trình mà Chúa muốn ông đi. Và từ đó chúng ta học và nhớ trong chương 1 là sự đi xuống của Jonah, phải không? Ông đi xuống Taresi, ông đi xuống tàu, ông đi xuống lòng tàu, và ông đi xuống đáy biển, và ông còn đi vào trong bụng cá nữa. Và trong chương 2 thì rất là đặc biệt, chương 2 là sự đi lên. Và khi chúng ta đọc chương 2 sách Jonah này, rất giống như cách mà nhiều trong sách Thi Thiên về đi lên từng bậc một. Và đời sống của Jonah từ trong bụng cá, từ trong đáy vực sâu thẳm, và ông bắt đầu được Chúa nâng lên, và ông đi lên từng bước một trong đời sống của mình. Vì vậy, tôi có thể tóm tắt về Jonah như thế này để chúng ta nắm bắt và biết rõ hơn. Tôi gọi Jonah, máy chiếu có thể chiếu cái phần slide. Chúng ta xem ý chính của sách Jonah. Chúng ta luôn nhớ cái điều này phải không? Đức Chúa Trời muốn ban ân điển cho mọi người. Chúng ta nhận và bày tỏ ân điển để ai kêu cầu danh của Chúa thì sẽ được cứu. Và Jonah là một người rất là đặc biệt. Xin chúng ta cùng theo dõi Jonah là người như thế nào. Thứ nhất, Jonah là một tiên tri bất thường. Điều đó ở trong Jonah đoạn 1 câu 1 đến câu 3. Là nhà tiên tri của Chúa mà lại lánh mặt Chúa. Là một nhà tiên tri đáng nhẽ phải giao báo sứ điệp của Chúa, vâng lời Ngài, nhưng không vâng lời. Đó là một tiên tri bất thường. Jonah còn là một tiên tri bất tuân. Đó là ông đi ngược lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Ở trong đoạn 1 câu 3. Jonah là một tiên tri bất cần. Chúng ta có thể thấy ở trong đoạn 1 câu 4 đến câu 6, ông không quan tâm đến sống chết của những người bên cạnh ông. Ông chui xuống lòng tàu và ông ngủ, trong khi đó mọi người đang phải đối diện với một cái trận bão lớn. Và ông cũng không quan tâm đến thành Ninive. Jonah là một tiên tri bất đắc dĩ. Ở câu 7 đến câu 16, ông phải giao giảng về Chúa một cách miễn cưỡng khi mà những thủy thủ chất vấn ông về niềm tin. Và đến chương 2, Jonah là một nhà tiên tri bất lực. Nghĩa là ông bị ném xuống biển và phải ở trong bụng cá, ông không làm gì được. Ông là một tiên tri bất thành. Ở trong đoạn 3, ông nghĩ rằng Ninive sẽ không bao giờ ăn năn. Nhưng mà thực tế thì sao? Họ lại ăn năn và được Chúa cứu. Và như vậy trong chương 4, ông là một tiên tri bất mãn. Khi nhìn thấy thành Ninive ăn năn, không bị trừng phạt, thì ông bất mãn với Chúa. Cho nên chúng ta thấy nhà tiên tri này đặc biệt không? Một nhà tiên tri bất thường, bất tuân, bất cần, bất đắc dĩ, bất lực, bất thành và bất mãn. Và chúng ta thấy mình ở cái phần bất nào ở trong giống như Jonah này. Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ học về một nhà tiên tri cứng lòng, ích kỷ, có cái sự thù hận như Jonah nhưng vẫn phải thực hiện chương trình của Đức Chúa Trời. Cho nên con người chúng ta thất bại nhưng chương trình của Đức Chúa Trời thì thế nào? Không bao giờ thất bại, phải không? Jonah làm mọi cách để không muốn nói ra sứ điệp, kể cả ông chấp nhận cái chết. Mình thấy Jonah là một người rất cứng đầu đến mức độ mà ông nói rằng ném tôi xuống biển đi, ông chấp nhận cái chết, thà chết còn hơn là phải đi nói về Chúa cho người Ninive. Vậy thì chúng ta đặt ra câu hỏi là Jonah có xứng đáng được cứu không? Jonah có xứng đáng được Chúa cứu không? Ông muốn chết đó, ông không thể sống đâu. Jonah là một người cực rất là ngang bướng và bất cần, chết cũng chẳng màng, sẵn sàng chết đó. Và trong suy nghĩ của chúng ta, có lẽ Jonah có được xứng đáng được cứu không? Nếu như ông nằm ở dưới biển sâu đó, thì ông không có cơ hội nào được sống cả. Nhưng mà chúng ta thấy trong chương 2 là một ân điển của Đức Chúa Trời đối với Jonah. Ông muốn chết, nhưng ân điển của Chúa thì không muốn ông chết. Ngài muốn cho ông cơ hội để ông được thay đổi. Cho nên buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ học ở trong Jonah chương 2 với chủ đề là đi lên trong ân điển của Đức Chúa Trời. Có 3 điều chúng ta sẽ học ở đây. Đi lên từ đâu? Đi lên bằng cách nào? Và đi lên có kết quả gì? Và đó cũng là thực tế trong đời sống của chúng ta đó. Có 3 điều thôi phải không? Đi lên từ đâu? Đi lên bằng cách nào? Đi lên có kết quả gì? Và trước khi chúng ta đến với lời Chúa, một lần nữa chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài đã cứu chuộc chúng con từ con người tội lỗi xấu xa và Ngài ban cho chúng con một địa vị công chính để chúng con được làm con cái của Ngài. Chúa ơi, Ngài gọi chúng con là những ánh sáng ở giữa thế gian này. Lạy Chúa, sửa trị bẻ trách đời sống của chúng con để giúp cho chúng con biết vâng lời Ngài, để chúng con biết giao truyền phúc âm, giao truyền ánh sáng của Chúa cho nơi mà chúng con đang sống và chúng con vâng lời Ngài trong sự kêu gọi của Ngài. Chúa ơi, nếu như có lúc nào chúng con giống như Jonah thì xin Chúa Ngài cũng tha thứ cho sự yếu đuối của chúng con. Xin Chúa làm mới lại cuộc đời của chúng con vì chúng con tin rằng trong Ngài ân điển của Chúa thật dư dật và phong phú. Có nhiều lúc chúng con muốn bỏ cuộc, nhiều lúc chúng con muốn buông xuôi cuộc đời của mình. Nhưng bởi ân điển của Chúa, Ngài không muốn chúng con chết mất, nhưng Ngài kéo chúng con đi lên từ trong sâu thẳm của sự khổ đau, đi lên từ nơi cõi chết để chúng con được đến với sự sống của Ngài. Chúa ơi, chúng con có thể nản lòng và bỏ cuộc, nhưng Ngài không bao giờ mất lòng tin nơi chúng con. Chúa vẫn cho chúng con có cơ hội để Chúa kêu gọi chúng con tiếp tục quay trở lại với sứ mệnh trong cuộc đời của mình. Lạy Chúa, đó là một ân điển vô cùng lớn lao, vì chúng con xứng đáng phải chết, nhưng bởi ân điển của Ngài mà Ngài ban cho chúng con sự sống. Chúng con ngợi khen Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Điều đầu tiên chúng ta học trong chương này, Jonah đã đi lên từ đâu? Chúng ta xem ở chương 2 câu 1. Trước khi học, tôi sẽ đọc một đoạn Kinh Thánh này để chúng ta có thể nắm bắt được. Chúng ta cùng mở Kinh Thánh và Jonah chương 2. Tôi sẽ đọc cho quý vị chương Kinh Thánh này. Đức Giê-hô-va chuẩn bị một con cá lớn để nuốt Jonah. Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm.
Jonah từ trong bụng cá cầu nguyện với Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời mình. Ông nói, con gặp hoạn nạn kêu cầu Đức Giê-hô-va, thì Ngài đã trả lời con. Từ trong bụng âm phủ, con kêu la, thì Ngài đã nghe tiếng con. Ngài đã ném con xuống vực sâu nơi đáy biển, và dòng nước lớn bao bọc lấy con. Tất cả những lượn sóng và ba đào của Ngài đều phủ quét trên con. Con than thở, con đã bị ném khỏi trước mặt Ngài. Dù vậy, con vẫn nhìn lên đền thánh của Ngài. Nước bao phủ lấy con cho đến linh hồn con. Vực sâu vây lấy con bốn bề, dòng rêu vấn vít đầu con. Con đã xuống đến tận chân nền các núi. Đất đã cài then nó trên con đời đời. Lạy Jehovah, Đức Chúa Trời của con, Ngài đã đem mạng sống con lên khỏi hầm hố. Khi linh hồn con mòn mỏi trong con, thì con nhớ đến Đức Jehovah, và lời cầu nguyện của con thấu đến Ngài vào tận trong đền thánh Ngài. Những kẻ chăm sự hư không giả dối, lìa bỏ sự thương xót của mình, nhưng con sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng tế lễ cho Ngài. Con sẽ trả xong điều con đã hứa nguyện, sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán với con cá, và nó nhả Giô-na ra trên nơi đất khô. Điều đầu tiên chúng ta học ở đây đó là đi lên từ đâu. Quý vị đọc câu 1 trong đoạn Kinh Thánh này, thì quý vị biết Giô-na đi lên từ đâu. Đức Giê-hô-va chuẩn bị một con cá lớn để nuốt Giô-na, và Giô-na ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Và Giô-na giới thiệu cái nơi mà ông đang ở đây là nơi nào. Ông nói đây là âm phủ. Đây là âm phủ. Nơi mà Giô-na bắt đầu đi lên là một nơi vô cùng là kinh hãi, đáng sợ. Vì ở trong bụng cá thì rõ ràng là sẽ không thoải mái như ở trong lòng thuyền, phải không? Và ông mô tả ở trong câu 6 là gì? Nước bao phủ lấy con cho đến linh hồn con, vực sâu vây lấy con bốn bề, dòng rêu thì vấn vít trên đầu con. Thưa ông bà, anh chị em, chúng ta suy nghĩ rằng mình sẽ nhận biết Chúa trong hoàn cảnh nào? Có lẽ nhiều người sẽ suy nghĩ rằng tôi sẽ nhận biết Chúa khi trong hoàn cảnh mà mọi sự đều thuận lợi. Cầu gì thì được nấy, xin gì thì Chúa cho. Rồi hoàn cảnh thoải mái, sung sướng thì mình dễ cảm ơn Chúa, Chúa ban cho con điều này, điều khác. Đó là một vài người suy nghĩ về như vậy. Nhưng đối với Giô-na thì khác. Ông kinh nghiệm Chúa từ trong hoàn cảnh là vô cùng kinh hãi và đáng sợ. Và Giô-na gọi cái nơi đó là âm phủ, nghĩa là nơi của sự chết. Và tôi không biết rằng Đức Chúa Trời đã làm cách nào để giữ cho mạng sống của ông trong bụng cá. Nếu mà ông chui tọt xuống dạ dày của bụng con cá thì có lẽ là tất cả các axit nó làm cho ông bị phân hủy hết, phải không? Nhưng có lẽ là Chúa giữ cho ông mắc kẹt ở một nơi nào đó trong bụng con cá, và rất đáng sợ. Ở trong bụng cá thì không có ánh sáng, phải không? Bóng tối dày đặc bao phủ. Và ông bà anh chị em biết rằng điều này có phải ngẫu nhiên không? Tự nhiên các thủy thủ ném ông xuống, và đột nhiên tình cờ có một con cá lướt qua và đớp lấy Giô-na, có phải như vậy không? Thì chúng ta hãy xem câu 1 này. Đức Giê-hô-va chuẩn bị. Cái từ chuẩn bị này trong tiếng Hebrew nghĩa là một kế hoạch tính toán tỉ mỉ, một ý định được lập trình, chứ không phải là một chuyện tình cờ. Nhiều khi chúng ta nghĩ hoạn nạn, thử thách hay là những cái tai họa đến, nó dường như là một cái gì đó mà một cái tai ương mà tự nhiên nó xảy ra, cuộc đời mình nó gặp phải cái sự đau khổ. Nhưng chúng ta có biết rằng đó là một chương trình mà Đức Chúa Trời chuẩn bị không? Và hoàn cảnh này Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một con cá chứ không phải sự ngẫu nhiên. Chuẩn bị là một kế hoạch tính toán tỉ mỉ, được lập trình. Điều đó cho biết rằng Đức Chúa Trời có một kế hoạch cho Giô-na. Và dù Giô-na ở trong bụng cá, nhưng điều đó không thể làm ông chết được. Và ông bà anh chị em thấy đoạn 2 này, lần đầu tiên Giô-na kêu cầu Chúa. Trong cả đoạn 1 ông có kêu cầu Chúa không? Không. Trong cả chương 1 Giô-na không kêu cầu Chúa, kể cả ném xuống biển ông vẫn không kêu cầu. Nhưng khi ông bước vào một nơi của sự chết thì bắt đầu ông thốt lên lời kêu cầu Chúa. Và với Jonah thì nơi đó thật là đáng sợ. Hình ảnh này cho chúng ta liên tưởng đến trong Ma-thơ chương thứ 12 câu 39 đến câu 41. Chúa Giê-xu đã dùng cái hình ảnh của Jonah để nói với tất cả những người Do Thái và với chúng ta ngày hôm nay. Jonah tất nhiên không thể trở thành hình bóng của Chúa Giê-xu được, bởi vì ông là người không vâng lời. Nhưng mà sự việc của Jonah ở trong bụng cá đó lại là một hình ảnh để mô tả về Chúa Giê-xu đã ở trong nơi âm phủ như thế nào. Trong Ma-thơ chương thứ 12 câu 39 đến câu 41, Chúa Giê-xu phán thế này: vì như Jonah ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm, cũng vậy con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Trong ngày phán xét, người Ninive sẽ trỗi dậy cùng thế hệ này và kết án nó, vì dân ấy đã nghe lời giao giảng của Jonah và ăn năn. Nhưng tại đây có một số người cao trọng hơn Jonah. Nhưng tại đây có một người còn cao trọng hơn Jonah. Chúa Giê-xu nói về chính mình. Chúa Giê-xu cũng được Đức Chúa Trời Ngài sai đến thế gian này để giao báo sứ điệp ăn năn cho nhân loại, để họ nhận biết, họ ăn năn, họ được cứu. Và Ngài cũng đã ở trong âm phủ 3 ngày. Ngài ở trong âm phủ 3 ngày để làm gì? Có nhiều người đặt ra câu hỏi, suy nghĩ biết Chúa xuống âm phủ 3 ngày để làm gì? Chúa xuống âm phủ trong 3 ngày khác với Jonah ở trong bụng cá 3 ngày. Jonah ở trong bụng cá 3 ngày bởi không vâng lời. Nhưng Chúa Giê-xu xuống âm phủ 3 ngày để Ngài giao giảng về sứ điệp của sự chiến thắng. Sứ điệp của sự chiến thắng sự chết. Và đó là điều mà Kinh Thánh mô tả cho chúng ta về Chúa Giê-xu, Ngài đã ở trong nơi âm phủ. Cho nên chúng ta suy nghĩ thế này: nơi âm phủ, nơi của sự hoạn nạn, nơi của sự đau khổ, nó không phải là nơi để chúng ta phải chết, nhưng mà đó là nơi để chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời để đi lên trong sự chiến thắng. Còn nếu như chúng ta không nhận biết được điều này, không nhận biết được ơn điển của Chúa đó, lúc nào chúng ta cũng nhận thấy cuộc đời mình nó bất hạnh hơn hết. Hoàn cảnh của mình là khốn khổ hơn hết. Không ai có thể khổ hơn tôi. Nhưng người có Chúa, người thuộc về Chúa thì không như vậy. Người thuộc về Chúa, nhận lấy ân điển của Chúa thì sẽ kêu cầu Chúa mà đi lên từ chính trong nơi của âm phủ, của sự chết. Tôi có một ông nội. Ông nội tôi thì kể lại câu chuyện về ông đã bị lạc ở trong rừng Pleiku 3 ngày. Ông đi để phát Kinh Thánh và phát sách Chứng Đạo Đơn. Và ông lạc trong rừng không ra được. Trong 3 ngày đấy không có đồ ăn, không có nước uống. Và ông vừa đi, ông vừa hát và ca ngợi Chúa Thi Thiên 23. Suốt 3 ngày như vậy, cho đến khi mà kiệt sức và ngất ở trong rừng. Và khi tỉnh dậy thì ông đã được người ta đưa ra ngoài đường cái, mà ông không hề biết người đưa ông ra là ai, không bao giờ gặp lại. Cho nên có nhiều lúc trong cuộc sống của chúng ta cũng ở trong một cái nơi mà chúng ta không muốn, phải không? Có những nơi đó là bệnh tật, khó khăn, hoạn nạn, thử thách. Là nơi mà chúng ta thấy không có ánh sáng, không có một cái ánh sáng nào hết. Một màn đen dày. Nơi mà đầy những cái bóng của sự chết nó bao phủ chúng ta. Có một câu nói rất là hay: khi phải đối diện với cái chết thì mới biết trân trọng sự sống. Khi phải ở trong lao tù mới biết quý những ngày tháng tự do. Và tại nơi đó chúng ta phải kinh nghiệm được sự sống của Chúa. Kinh nghiệm được rằng Đức Chúa Trời đã ở cùng và hiện diện với chúng ta như thế nào. Chúng ta cùng xem Thi Thiên 130. Trong Thi Thiên 130 có lẽ là bài ca nói về Jonah trong hoàn cảnh này. Thi Thiên 130 từ câu 1 đến câu 6. Đức Giê-hô-va ôi, từ nơi sâu thẳm tôi cầu khẩn Ngài. Chúa ơi, xin nghe tiếng tôi. Nguyện tai Chúa lắng nghe tiếng nài xin của tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác thì Chúa ơi, ai sẽ còn sống? Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho, để người ta kính sợ Chúa. Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài. Tôi trông cậy lời của Ngài, linh hồn tôi trông đợi Chúa. Hơn người lính canh trông đợi sáng, thật hơn người lính canh trông đợi sáng. Cho nên ở trong những cái hoàn cảnh như vậy đó, chúng ta sẽ làm gì? Ở trong nơi của âm phủ, trong nơi của sự chết, Trong nơi của sự khổ đau, chúng ta sẽ làm gì đấy? Jonah đã làm một điều, đó là ông kêu cầu Chúa. Và điều thứ hai chúng ta sẽ học trong bài học này, đó là đi lên bằng cách nào? Chúng ta sẽ học những cái bước mà Jonah sẽ đi lên. Ông đi lên bằng cách nào trong cái hoạn nạn, trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy? Điều đầu tiên là ông kêu cầu. Ông cầu xin Chúa. Chúng ta có thể xem phần 2. Máy chiếu có thể chiếu slide. Điều thứ nhất, đó là ông kêu cầu Chúa. Chúng ta xem ở câu 2 đến câu 3 và câu 6 đến câu 7. Jonah từ trong bụng cá cầu nguyện với Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời mình. Ông nói, con gặp hoạn nạn kêu cầu Đức Giê-hô-va thì Ngài đã trả lời cho con. Từ trong bụng âm phủ con kêu la thì Ngài đã nghe tiếng con. Câu 6 đến câu 7. Nước bao phủ lấy con cho đến linh hồn con, vực sâu vây lấy con bốn bề, rong rêu vấn vít đầu con. Con đã xuống đến tận chân nền các núi, đất đã cài then nó trên con đời đời. Lạy Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của con, Ngài đã đem mạng sống con lên khỏi hầm hố. Điều đầu tiên, Jonah bột phát lên là kêu cầu. Ở trong bụng cá chắc là không có điện thoại phải không? Chắc là không có sóng điện thoại nào có thể gọi được 119. Ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn, không có một cách nào có thể thoát được. Jonah nhận biết đây là âm phủ rồi. Ông bà anh chị em chú ý có một cái từ mà Jonah nói đây là gì? Ở câu 7, đất đã cài then nó trên con đời đời. Cái từ then, then có nghĩa là cái then chốt để khóa chặt. Jonah biết rằng cái then cửa âm phủ đã khóa chặt rồi, không ra được. Không có cách nào có thể sống được. Ông nhận biết rằng ông hoàn toàn bất lực. Và lúc này ông chỉ chờ là chết thôi, không thể có cách nào để cứu ông. Nhưng mà Jonah không bỏ cuộc. Ông biết có một cách. Có một điều duy nhất có thể làm trong hoàn cảnh này, đó là điều gì ạ? Kêu cầu Chúa. Kêu cầu Chúa. Jonah hoàn toàn nhận thấy 0% hy vọng. Vì cái then của cửa địa ngục, cửa âm phủ đã cài lại rồi. Không thoát ra được, phải không? Nhưng mà ông vẫn có một phương cách kêu cầu Chúa. Và trong Kinh Thánh có một câu rất là hay trong Gia Cơ, nói gì? Người công bình lấy lòng sốt sắng mà cầu nguyện thì thế nào? Thật có linh nghiệm nhiều. Ông bà, anh chị em ơi, chúng ta ở trong hoàn cảnh đó chỉ có cách là kêu cầu Chúa thôi. Vì Ngài nói rằng ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Kinh Thánh rất nhiều chỗ nói chúng ta, kêu gọi chúng ta hãy kêu cầu Chúa đi. Hãy kêu cầu ta, thì ta sẽ làm gì? Ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho các con những việc lớn và khó, là những việc các con chẳng từng biết. Và ông bà, chị em, chúng ta ở trong cái nơi đó, chúng ta hãy kêu cầu Chúa. Bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ có một giải pháp duy nhất cho cuộc đời của chúng ta thôi. Là cất tiếng mà kêu cầu Ngài. Không có một khó khăn, một hoạn nạn, một thử thách nào có thể ngăn trở sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Jonah ở đây kêu cầu Chúa, nhưng ông có phải kêu cầu trong sự vô vọng không? Ông kêu cầu trong sự nhận biết rằng Chúa đang hiện diện với con ở trong thì giờ này. Ngài đang nghe tiếng kêu cầu của con. Ở trong bụng con cá cũng không thể ngăn được tiếng của Đức Giê-hô-va. Ở trong nơi âm phủ cũng không thể ngăn được sự hiện diện của Chúa đâu. Cho nên, ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta kêu cầu Chúa nghe. Vì không có một cái không gian, một khoảng cách nào có thể ngăn cách được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đối với con người thì có thể là không còn phương cách. Nhưng mà đối với Chúa đó, không có một trở ngại nào, một cái nơi nào có thể ngăn trở được sự hiện diện của Ngài. Ngài quan phòng như cho chúng ta, Kinh Thánh nói Ngài mô tả Chúa canh giữ chúng ta như thế nào? Như con người ở trong mắt Ngài vậy. Cho nên tất cả mọi hoàn cảnh chúng ta chỉ còn một giải pháp thôi. Trước khi gọi 119 hay 911 hay kêu cầu Chúa. Kêu cầu Chúa thì chúng ta sẽ được cứu. Điều thứ hai mà Jonah trong bực sự đi lên, đó là ông nhận biết sự sửa phạt. hay là ông nhận sự sửa phạt, chấp nhận sự sửa phạt của Chúa. Ở câu 4, Ngài đã ném con xuống vực sâu nơi đáy biển, và dòng nước lớn bao bọc lấy con, tất cả các lượn sóng và ba đào của Ngài đều phủ quét trên con. Ông Jonah nhận biết không phải các thủy thủ ném ông xuống đâu, mà ông nhận biết điều gì? Là bởi Chúa. Ngài sửa phạt. Có ai cho chúng ta thích sự sửa phạt không? Không ai cho chúng ta thích sự sửa phạt, phải không? Nhưng mà Đức Chúa Trời sửa phạt con cái Ngài. Nếu như chúng ta nói mình không thích sự sửa phạt đó, thì có ai chúng ta sẽ nghĩ rằng mình không bao giờ phạm lỗi? Không phạm lỗi thì sẽ không bị sửa phạt, phải không? Nhưng nếu chúng ta thấy mình trong đời sống chúng ta phạm lỗi với Chúa, thì cái sự sửa phạt sẽ đến. Nhưng sự sửa phạt đến để làm gì? Không phải để từ bỏ, nhưng sự sửa phạt của Chúa đến để chúng ta được đi lên. Chúng ta cùng xem ở trong Hebreo đoạn 12 câu 4 đến câu số 11. Hebreo đoạn 12 câu 4 đến câu số 11. Anh em chống cự với tội lỗi còn chưa đến nỗi phải đổ máu. Anh em đã quên lời khuyên dành cho anh em, như anh em khuyên con rằng: hỡi con ta, chớ xem thường sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa khiển trách chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương. Những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt. Anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đối đãi anh em như con. Vì có người con nào mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em không chịu sửa phạt như mọi người đều phải chịu, thì anh em là con ngoại tình chứ không phải con thật. Hơn nữa, cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ, huống chi cha về phần hồn chúng ta lại chẳng thuận phục bội phần hơn để được sống hay sao? Vì cha về phần xác sửa phạt theo ý mình sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì lợi ích cho chúng ta mà sửa phạt, để chúng ta dự phần trong sự thánh khiết của Ngài. Tất cả sự sửa phạt này dường như chỉ làm cho đau đớn chứ không phải là vui mừng, nhưng về sau sinh bông trái công chính và bình an cho những người đã chịu luyện tập như vậy. Có ai cho chúng ta kinh nghiệm mình đã từng bị sửa phạt bao giờ chưa? Hay chúng ta coi đó là sự trừng phạt? Hay nhiều khi nói rằng bị rủa xả? Khi mình gặp những cái hoàn cảnh, những cái nghịch cảnh trong đời sống này, mình nói rằng: Chúa ơi, chẳng phải chăng Chúa trừng phạt con? Chúa không có trừng phạt chúng ta, mà Ngài sửa phạt chúng ta. Trừng phạt là loại bỏ. Trong thời Cựu Ước, Chúa thiết lập cái luật rất nghiêm khắc, Ngài loại bỏ luôn đó. Ngài cho đất hả miệng ra để nuốt biết bao nhiêu người Israel vì cái sự chống đối và vô tín. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đặt ra câu hỏi như Thi Thiên 130 rằng: nếu Chúa mà chấp tội lỗi của chúng ta thì thế nào? Còn ai trong chúng ta được sống? Cho nên tất cả những gì xảy đến trong cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em, có những điều mà nó không theo ý muốn của chúng ta. Có những điều chúng ta rơi vào trong hoàn cảnh cực kỳ là khốn cùng, thì chúng ta hãy nhận biết rằng trong lúc đó mình tiếp tục kêu cầu Chúa và mình chấp nhận sự sửa phạt. Vì không ai cho chúng ta sống đủ tốt để có thể luôn luôn nói rằng con là người xứng đáng. Nhưng chúng ta sẽ có những lúc bị sự sửa phạt của Chúa. Điều thứ ba, đó là Jonah tin cậy nơi lời hứa của Chúa. Câu 5 và câu 7 đến câu 8. Con than thở, con đã bị ném khỏi trước mặt Ngài. Dù vậy, con vẫn nhìn lên đền thánh của Ngài. Chúng ta thấy được cái đoạn này rất là hay, phải không? Và chúng ta xem ở trong câu 7 đến câu 8. Con đã xuống tận trên nền các núi, đất đã cài then nó trên con đời đời. Lạy Jehovah Đức Chúa Trời của con, Ngài đã đem mạng sống con lên khỏi hầm mố. Khi linh hồn con mòn mỏi trong con, thì con nhớ đến Đức Jehovah, và lời cầu nguyện của con thấu đến Ngài, vào tận trong đền thánh Ngài. Jonah nhận biết rằng trong bụng cá, trong cái nơi đen tối mù mịt này, trong cái nơi âm phủ không có sự sống này, mà ông nhìn thấy cái gì? Ông nhìn thấy đền thánh của Ngài. Ông nhìn thấy đền thánh của Ngài. Và lời kêu cầu của ông đã thấu đến tận ngai của Đức Chúa Trời. Quý vị, ông bà, anh chị em thử nghĩ đền thánh của Chúa là nơi nào? Có lẽ là một cái nơi trong phòng thờ phượng này chúng ta đang đến ca ngợi Chúa vui mừng là đền thánh. Nhưng mà đền thánh là bất cứ nơi nào có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói rằng đền thánh đó ở ngay tại đâu? Anh em có biết rằng thân thể của anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời đang ngự trong anh em không? Sự tin cậy và lời hứa của Chúa rất là quan trọng. Lúc này ông nhớ đến Chúa, nhớ đến những điều mà Chúa Ngài đã làm cho dân sự của Ngài. Có một đoạn Kinh Thánh rất là cảm động, tôi muốn ông bà anh chị em chúng ta cùng mở ra trong Phục Truyền đoạn 32 câu 10 đến câu 12 để chúng ta xem là Jonah nhớ về điều gì. Phục Truyền đoạn 32 từ câu 10 đến câu số 12. Phục Truyền đoạn 32 câu 10 đến câu 12, Kinh Thánh chép thế này. Đây là hình ảnh về Đức Chúa Trời Ngài đối với dân sự Ngài. Ngài tìm được họ trong một nơi hoang vắng, giữa những tiếng gào thét của hoang mạc. Ngài bao phủ họ, chăm sóc họ, gìn giữ họ như con ngươi của mắt Ngài. Như phụng hoàng khuấy động ổ mình, bay lượn quanh bầy con, dang rộng cánh ra đỡ lấy, rồi cõng con trên đôi cánh. Chỉ có một mình Đức Giê-hô-va dẫn dắt dân Ngài, không có thần lạ nào khác ở bên. Đây là một đoạn Kinh Thánh cảm động không? Đoạn Kinh Thánh này mô tả Đức Chúa Trời gìn giữ con Ngài, gìn giữ con cái của Ngài như con ngươi trong mắt Ngài. Ngài làm điều gì? Ngài gìn giữ con Ngài như là phụng hoàng cõng con mình trên đôi cánh vậy. Jonah nhớ lại lời hứa của Đức Chúa Trời và ông tin cậy Ngài. Vậy ông bà, anh chị em và tôi thì sao? Làm thế nào chúng ta có thể nhớ được lời hứa của Chúa? Nếu như chúng ta chưa bao giờ đọc lời Chúa, nếu chúng ta không chịu học lời Chúa, chúng ta có nhớ được lời hứa của Chúa không? Ông bà, anh chị em đừng nghĩ rằng đọc Kinh Thánh để giống như là để mình đọc để mình thêm cái trí hiểu biết về Kinh Thánh. Đọc Kinh Thánh nhiều lần á, không phải một lần, mà cả cuộc đời chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần để làm gì? Để trong những cái lúc hoàn cảnh khó khăn, khổ đau này, lời Chúa sẽ đến trong tâm trí của chúng ta và chúng ta nhắc lại lời của Chúa. Và đó là sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Jonah yêu cầu, Jonah chấp nhận sự sửa phạt và Jonah tiếp tục tin cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Và điều cuối cùng là Jonah cam kết với Chúa. Câu 9 đến câu 10, Jonah cam kết với Chúa thế nào? Những kẻ trong sự hư không giả dối thì lìa bỏ sự thương xót của mình. Nhưng con sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng tế lễ cho Ngài. Con sẽ trả xong điều con đã hứa nguyện. Sự cứu rỗi đến từ Đức Giê-hô-va. Ông cam kết với Chúa. Đây chính là cái đỉnh điểm của sự đi lên trong ân điển của Chúa đó. Ông cam kết sẽ thuận phục ý muốn của Đức Chúa Trời cho dù ông không theo ý muốn của mình. Ông nói về những kẻ chăm sự giả dối hư không, lìa bỏ sự thương xót. Ông nói về ai? Ông nói về chính mình đó. Ông chính là người mà lìa bỏ sự thương xót. Nhưng mà bây giờ ông ăn năn với Chúa. Ông ăn năn và cam kết rằng Chúa ơi, Chúa kêu gọi con, bây giờ con đồng ý rồi, con thuận phục, con sẽ trợ chịu giao giảng về bất cứ nơi nào Chúa muốn, kể cả thành Ninive. Ông khẳng định và ông hứa điều đó. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, nhớ lại đi, mình có đã bao nhiêu lần mình hứa với Chúa? Mình hứa với Chúa nhiều điều không? Nhưng mình đã hoàn lời hứa đó chưa? Hay là hứa thật nhiều mà thất hứa cũng thật nhiều? Cho nên Kinh Thánh ở trong Phục Truyền đoạn 23 câu 21 đến câu 23 nói rằng: khi hứa nguyện với Đức Giê-hô-va điều gì, anh em đừng chậm hoàn nguyện, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đòi điều đó nơi anh em và anh em sẽ mắc tội. Nhưng nếu anh em không hứa nguyện thì không mắc tội. Điều gì môi miệng anh em nói ra thì anh em phải gìn giữ và thi hành, vì chính miệng anh em đã tự nguyện thề hứa với Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Cho nên mình đã hứa với Chúa điều gì, hãy cầu nguyện: Chúa ơi, xin Chúa giúp con, ban sức cho con để con hoàn thành lời hứa, hoàn thành sự hứa nguyện với Ngài. Cho nên Jonah đã đi lên từ đâu? Ông đi lên từ trong bụng cá, hay còn gọi là nơi âm phủ của sự chết, nơi mà cánh cửa của âm phủ đã then chặt đóng, cài đóng không ra được. Nhưng mà tại nơi đó Jonah đã đi lên bằng cách nào? Ông kêu cầu Chúa, ông chấp nhận sự sửa phạt của Chúa, ông tin cậy vào lời hứa của Chúa và ông cam kết với Ngài. Đó là cái phương cách chúng ta đi lên. Nếu như chúng ta đang ở trong một cái hoàn cảnh giống như Jonah thì cách này là cách tốt nhất để chúng ta đi lên. Và kết quả của sự đi lên là gì? Câu 11: Đức Giê-hô-va phán với con cá và nó nhả Jonah ở trên đất khô. Và tiếp tục chương 3, lần sau chúng ta sẽ học Jonah tiếp tục chức vụ giao giảng tại Ninive. Cho nên cái kết quả là gì? Kết quả là chúng ta được sống và tiếp tục sứ mệnh. Chúa sẽ cứu chúng ta, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự sống và Ngài tiếp tục kêu gọi chúng ta trong sứ mệnh. Và nếu như chúng ta không đi lên, cứ đi xuống mãi đó, không chỉ chúng ta chết nhưng mà chúng ta đánh mất sứ mệnh trong cuộc đời của mình. Nhưng đi lên để chúng ta được sống và tiếp tục sứ mệnh mà Chúa giao cho. Đó là cái kinh nghiệm trong đời sống của Jonah. Ngày hôm nay, Chúa Giê-xu Ngài cũng kêu gọi ông bà, anh chị em và tôi. Ngài kêu gọi chúng ta hãy tiếp tục sứ mệnh dù có nhiều lúc chúng ta thất bại. Tôi nghĩ rằng công việc khó nhất đó là mở hội thánh. Bởi vì chúng ta biết rằng thế gian và ma quỷ thì không muốn hội thánh của Chúa được mở ra. Cho nên không có cái gì khó khăn hơn việc mở hội thánh đâu. Có lẽ chúng ta đã từng thất bại. Có lẽ chúng ta cũng không có những lúc chúng ta bị khó khăn, gặp phải trở ngại này trở ngại khác. Nhưng Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi ông bà anh chị em và tôi tiếp tục chức vụ. Đó là ân điển của Ngài. Vì chúng ta làm điều đó không phải bởi quyền của chúng ta hay là sức lực của chúng ta, nhưng đó là bởi ơn của Chúa. Và ông bà anh chị em hãy nhớ bài học ngày hôm nay. Ông bà anh chị em và tôi đi lên trong ân điển từ nơi nào, ở đâu, ở chỗ nào. Cho dù âm phủ, cho dù bóng tối không thể ngăn trở sự hiện diện của Đức Chúa Trời, ở nơi đó chúng ta vẫn nhìn thấy đền thánh của Chúa, giống như Jonah. Ở tại những nơi đó, Chúa vẫn nghe tiếng kêu cầu của chúng ta. Ngài vẫn đáp lời và Ngài vẫn giải cứu chúng ta. Và chúng ta cùng đồng đứng dậy. Hãy cam kết trong sứ mệnh mà Chúa giao phó. Đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người ăn năn để được cứu. Nhận thấy quyền phép của Đức Thánh Linh để làm chứng về Chúa, để môn đồ hóa mọi dân tộc cho vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Đó là sự cam kết của chúng ta nếu như chúng ta muốn đi lên ở trong ân điển. Và câu hỏi chúng ta suy ngẫm ở trong tuần này: Chúa muốn tôi làm gì trong hoàn cảnh hiện tại để đi lên trong ân điển vui mừng? Tôi tin rằng hoàn cảnh của chúng ta, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh nhiều nan đề lắm. Nhưng chúng ta hãy cậy ơn Chúa để đi lên ở trong sự vui mừng. Đi lên để nhận ân điển của Chúa. Đi lên bằng cách nào? Đi lên bằng cách kêu cầu Chúa. Chấp nhận những sự sửa phạt mà Chúa muốn mình trở nên tốt hơn. Đi lên ở trong sự tin cậy nơi lời hứa của Đức Chúa Trời. Đi lên ở trong sự cam kết với Chúa. Và giờ này chúng ta cùng hát với nhau một bài thánh ca. Bài thánh ca này được viết theo Thi Thiên 130. Đây là một bài thánh ca tôi rất là thích và hát thường xuyên. Từ trong sâu thẳm, con cất tiếng kêu cầu. Chúa ơi, xin nghe tiếng nài xin của con. Nếu Chúa chấp tội lỗi của con, thì con không còn sống ở trên đất này nữa. Và chúng ta hãy hát bài thánh ca này với lòng biết ơn Chúa về ân điển của Ngài.
Thầm này con cất tiếng gọi lên Chúa ơi, lời xin nghe lời nài xin thiết tha kêu cầu. Từ sâu thẳm này con cất tiếng gọi lên Chúa ơi, cúi xin nghe lời nài xin thiên tha kêu cầu. Chúa ơi, có ai tồn tại nếu Chúa khắc ghi những điều gian ác, nếu Chúa khắc ghi những điều lỗi lầm. Vì Chúa Cha sẵn lòng tha tội, kính yêu Ngài vững tin vào lời hứa của Ngài, thân hồn con trông ngóng nơi Ngài hơn người cành trông đến xa mai. Cha ban ơn cứu rồi cho Chúa nhân từ thay.
Lạy Chúa, chúng con đang ở nơi vực thẳm của bóng đêm, của tội lỗi, ở trong nơi vực thẳm của những nan đề. Ở nơi đó không có hy vọng của sự sống. Ở nơi đó chúng con đối diện với màn đêm dày đặc. Tại nơi đó chúng con rơi vào sự tuyệt vọng. Nhưng Chúa ơi, xin Ngài giúp chúng con cất tiếng kêu cầu Ngài. Vì Chúa cũng ở tại nơi đó với chúng con. Bóng tối đen dày, tất cả nghịch cảnh của sự chết không thể ngăn trở Ngài ở cùng với chúng con được. Không thể ngăn trở sự hiện diện và sự vinh quang của Ngài. Chúa ơi, xin Ngài mở mắt chúng con để tại nơi đó chúng con nhìn thấy sự cứu rỗi ở trong Ngài. Tại những hoàn cảnh nghiệt ngã đó, chúng con nhìn thấy sự cứu rỗi của Ngài, nhìn thấy đền thánh của Ngài. Ôi Chúa ơi, để chúng con cất tiếng lên mà kêu cầu Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài không chấp tội lỗi của chúng con. Ngài không kể tội lỗi của chúng con. Vì nếu Chúa kể tội lỗi của chúng con thì ai còn sống ở trên đất này được. Lạy Chúa, xin Ngài thương xót và tha thứ những sự vi phạm của chúng con, những lỗi lầm của chúng con, những sự cứng đầu của chúng con. Chúa ơi, xin Ngài thương xót, Ngài cứu chúng con ra khỏi những nơi bóng tối của sự chết. Chúa ơi, xin Ngài kéo chúng con lên từ nơi vực thẳm đáy sâu của sự khổ nạn, để chúng con được đến và nhận ân điển của Ngài. Chúa ơi, có những sự sửa phạt chúng con nhận biết rằng có thể là điều mà chúng con không muốn, khiến cho chúng con đau đớn, nhưng đó là điều mà Ngài yêu chúng con. Ngài muốn chúng con được thay đổi và để chúng con được tiếp tục để xứng đáng trong sự thánh khiết với Ngài. Chúa ơi, xin Ngài giúp cho chúng con cất tiếng kêu cầu Ngài với lòng tin cậy nơi lời hứa của Ngài. Lạy Chúa, chúng con bám vào lời hứa của Chúa để chúng con tiếp tục bước đi trong cuộc đời này. Chúa ơi, xin Ngài cũng giúp chúng con có sự cam kết hoàn thành sự hứa nguyện của chúng con với Ngài. Nếu chúng con đang hứa nguyện với Chúa điều gì thì chúng con cậy ơn Ngài để chúng con có thể hoàn thành sự hứa nguyện. Lạy Chúa, chúng con cũng giống như Jonah vậy, là người không xứng đáng được cứu, nhưng Ngài vẫn cứu chúng con. Là người không xứng đáng để Ngài sử dụng, nhưng Ngài vẫn kêu gọi và sử dụng chúng con. Ôi Chúa ơi, đó là ân điển vô cùng lớn mà chúng con nhận lấy. Chúng con biết ơn Ngài, và chúng con cam kết giữa cuộc đời của chúng con ở cho Ngài. Những điều chúng con đang sống, hơi thở của chúng con, tất cả mọi công việc của chúng con, chúng con dâng lên để vương quốc của nước Đức Chúa Trời được mở mang ở trên đất này. Và khao khát của chúng con thấy rằng trong thành phố Hà Nội này, nhiều hội thánh của Chúa sẽ được mở ra. Những gia đình con cái của Chúa sống ở bất cứ một khu vực nào cũng sẽ trở thành sự sáng ở tại khu vực đó, và khiến cho dân ở đó sẽ trở nên là những ánh sáng cho vương quốc của Ngài. Chúa ơi, chúng con tạ ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.